cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/Vietnamese.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ Quan Ta xin chào quý vị. Theo kết quả nghiên cứu năm 2015 của trường đại học UTS Sydney tìm hiểu ý nghĩa của hội đồng thành phố đối với người dân Úc, đa số người được hỏi đều cảm thấy có mối dây gắn bó với làng xóm mà họ sống. Trong đó, nhu cầu quan trọng nhất với người Úc là môi trường địa phương bình yên và an toàn. Nhu cầu quan trọng thứ hai đó là dịch vụ y khoa phải đầy đủ. Sau đó, người Úc quan tâm đến tỷ lệ ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và tiếng ồn phải ở mức thật thấp. Mối quan tâm cuối cùng là giá nhà tại nơi họ sống phải hợp lý và vừa túi tiền. Tất cả những sự quan tâm thiết thực này đều có liên quan tới trách nhiệm của hội đồng thành phố hay hội đồng địa phương sẽ làm được gì cho người dân và quyền hạn của hội đồng thành phố có bị giới hạn không trong việc đề ra những luật lệ và quy định tại địa phương. Sau đây, luật sư Toàn Nguyễn, nguyên phó thị trưởng thành phố Bankstown tại New South Wales sẽ giúp quý vị tìm hiểu những hoạt động của một council là như thế nào.
Chào toàn thể quý thính giả đang nghe đài SBS. Chúng ta biết là ở Úc nó có 3 cấp chính quyền, đó là liên bang, tiểu bang và địa phương. Thì ở cấp chính quyền địa phương là cấp chính quyền mà gần gũi nhất với người dân, chịu trách nhiệm đến những cái việc rất là đơn giản như là rác, những con đường, những công viên và những cái community center sinh hoạt, vân vân. Đó là một vài cái điểm chính về cái sinh hoạt của council. Vì vậy đó, đối với người dân thì những cái ảnh hưởng gần gũi nhất là cái vấn đề như là lấy rác chẳng hạn, hay là những cái rate mà mình phải trả vào. Ngoài ra thì chẳng hạn như đường của mình nó bị ổ gà thì mình phải làm sao, hay là bây giờ neighbor của mình nó xây một cái nhà gì kế bên mình, mình nên làm như thế nào. Thì đó nó cũng là những cái chuyện liên quan với council. Vì vậy thường mình nói các cái sinh hoạt của council nó rất là gần gũi với người dân là vậy. Mình có thể nói lấy một cái ví dụ chuyện hàng tuần của mình ha, là rác sẽ tới lấy một tuần một lần. Nếu như mà họ không lấy rác của mình cái ngày đó thì mình làm gì? Đó là một cái ví dụ. Thì đa số người Việt Nam của mình có thể là sẽ kéo thùng rác vào bỏ đó, mà tuần sau chịu cái thiệt thòi, mà tuần sau mình kéo cho ra lại. Tuy nhiên thì mỗi một cái thùng rác mình kéo ra hàng tuần đó, là mình là cái người chủ nhà hoặc là cái người mướn nhà, thì cái người chủ nhà người ta phải có cái nhiệm vụ để nó trả những cái chi phí đó cho mình. Một thùng rác kéo ra như vậy cũng 2-3 đồng ở trong đó. Thì đó là một cái ví dụ như vậy. Thì mình nên lấy cái quyền lợi của mình bằng cách là mình phải gọi cho council để council trở lại trong cái ngày đó hoặc cái ngày sau đó để lấy rác của mình đi.
Có những cái roundabout hoặc là những cái đèn giao thông á anh, đèn xanh đèn đỏ này kia thì có thuộc phạm vi quản lý của council địa phương không anh?
Dạ thưa chị, thì thường đa số đó các cái con đường là nó là thuộc phạm vi của council. Ngoại trừ những cái con đường lớn thì giống như ở New South Wales thì thường những con đường lớn người ta kêu là con đường của AMS hay là hồi xưa là RTA. Thì những con đường lớn đó là được quản lý bởi chính phủ tiểu bang. Đó thì thường đó, những cái roundabout là nó là của council. Vì vậy mình có vấn đề gì đó, thì mình cứ gọi cho council. Thì council dẫn nhận những cái báo cáo đó của mình hoặc những cái mà complaint đó của mình. Và nếu như council không deal được thì council sẽ chuyển cái đó qua cho bên RTA hay là AMS. Thì với lại một cái nữa, nếu mình mà thấy những cái vấn đề gì mà nó có tính cách là không có an toàn đó, thì mình cũng nên báo với council. Tại vì ở trong cái hệ thống council đó, nó có một cái ủy ban nhỏ, tiếng Anh nó kêu bằng a subcommittee, mà chuyên lo về cái vấn đề giao thông. Thì nó có những cái tiểu bang như vậy đó là họp hàng tháng để mà có những cái vấn đề mà họ trình lên và họ cần làm cái gì đó, thì chúng ta biết như vậy để chúng ta báo lên. Cho nên nhiều khi mình thấy cái bảng của cái roundabout này nó bị gãy rồi mà mình cứ đứng thinh, mình không làm gì hết, thì thật sự council không biết. Mà nếu mình báo rồi đó thì council biết, thì council sẽ coi nếu những nhiệm vụ của họ thì họ sẽ xuống họ gắn cái bảng mới, hay là họ sẽ báo cho AMS để AMS tới gắn một cái bảng mới. Thì đó là một cái ví dụ như vậy.
Dạ, vậy cũng liên quan tới cái ví dụ đó, mà nếu như mà người dân người ta muốn lập hoặc là người ta muốn xây một cái roundabout ở ngay cái con đường đó mà họ thấy là cái đường đó nó rất là đông xe cộ mà không có roundabout để mà kiểm soát được cái dòng xe cộ nó luôn luôn là đứng im bị kẹt cứng như vậy, thì mình có thể mình trình bày lên với council để council xây một cái roundabout ngay tại cái điểm đó không anh?
Được. Thì mình cũng xin nói thêm như thế này, là những cái gì đó mà làm với tính cách là có tài chánh ở trong đó, mà nhất là cái tài chánh lớn, thì nhiều khi tôi nói ra thì chắc có lẽ quý vị cũng hơi bất ngờ. Tuy nhiên là chẳng hạn như bây giờ muốn xây một cái roundabout thì nó có thể tốn cái thời gian là từ cái lúc mà bắt đầu xây cho tới thành tới tới xong đó, thì nó có thể là 1 tháng chẳng hạn. Tuy nhiên từ cái lúc mà bắt đầu có cái ý định muốn xây, rồi tìm hiểu xây như thế nào và tìm hiểu rồi xây lúc nào vân vân, thì nó có thể kéo dài đến cả năm trời thì nó mới bắt đầu khởi công được. Mà cái chi phí đó, chẳng hạn cái roundabout đơn giản là mình cứ nghĩ là chắc dài 3 ngàn là xong, chứ thật sự có tới dài 30 ngàn lận. Thì đối với quý đồng bào mà sống ở New South Wales thì quý vị biết là ở trung tâm sinh hoạt của chúng ta ở Bonnerit á, thì cái thời mà chúng tôi làm trong ban chấp hành á, là chúng tôi cũng làm việc chung với các cái hội đoàn tổ chức địa phương và với council mấy năm trời, thì cuối cùng thì họ mới đồng ý để bỏ một cái roundabout, nó kêu bằng giống như cái giọt nước ở tại cái chỗ mà quẹo vô từ cái shop quẹo vô trung tâm đó. Thì cái roundabout đó chúng tôi đã cho quý vị biết là nó trên 100 ngàn để làm một cái roundabout như vậy, cho nên cái chi phí nó rất là cao.
Hồi nãy luật sư Tòa Nguyễn có nói về những cái vấn đề như là đi thu gom rác nè, rồi xây dựng những cái trung tâm cộng đồng ở trong địa phương, rồi kế hoạch phát triển của cái vùng đó, vân vân. Thì thưa anh, liên quan đến những cái lĩnh vực nói trên thì hội đồng địa phương có quyền ra những cái luật lệ hoặc là những cái quy định riêng cho mỗi hội đồng đúng không anh?
Mình nói trên cái căn bản nhỏ thì đúng, ở cái phương diện của hội đồng thành phố đó thì hội đồng thành phố chịu cái sự ảnh hưởng của chính phủ tiểu bang. Thì ở mỗi một tiểu bang thì chúng tôi nói ở New South Wales, tất cả các hội đồng được thành lập qua một cái đạo luật Local Government Act. Council, hội đồng thành phố là hành xử ở trong cái phạm vi của cái đạo luật đó. Nó có những cái mà council có thể tự làm luật lấy. Tôi lấy cái ví dụ chẳng hạn như bây giờ council thấy những nhu cầu hoặc là cái quyết định cần phải bỏ lên một số bảng đậu xe ở bên lề đường mà cần phải trả tiền, thì council có quyền quyết định những cái việc như vậy. Hay là bây giờ đổ rác thì bây giờ là thay vì một tuần đổ một lần thì council có thể ra những cái lực là gì? 1 tháng đổ 2 lần thôi chẳng hạn. Thì đó là những cái lực mà council có thể làm. Những cái lực mà nhiều khi nó có vẻ nó hơi publicity đó, thì trước đây chúng ta có nghe cái này cũng hơi lâu rồi, là chẳng hạn như một cái council ở dưới miền nam của New South Wales chút xíu đó, gần như hướng Bannanoon đó, thì họ mới ra một cái đạo luật là bất cứ một cái cơ sở nào, thương mại nào ở Bannanoon không được quyền bán nước mà đựng ở trong chai. Thì họ nghĩ rằng nước mà đựng trong chai thì nó phí và nó ảnh hưởng tới môi trường rất là nhiều, và tại vì các cái plastic đó nó ảnh hưởng tới môi trường và nó ảnh hưởng tới thành phố, cho nên họ quyết định như vậy. Thì đó là một vài cái mà chúng cho thấy là nó nằm ở trong cái phạm vi council, thì council được quyền ra những cái luật căn bản như vậy.
Council họ có quyền áp dụng những cái hình phạt lên người dân nếu mà người dân vi phạm không anh?
Thường thì những cái vi phạt đó thì nó cũng phải đi đúng với cái mô hình hoặc là một cái policy của về infringement của tiểu bang, chứ không phải tự nhiên là được ra. Thì nó có một cái scale, chẳng hạn như là phạt đậu xe quá giờ thì là nửa tiếng là bao nhiêu, 2 tiếng là bao nhiêu vậy, thì nó cũng là một cái khung đó. Thì mình chỉ ở trong cái council thì mình chỉ được quyền ra một cái luật là ok, ở chỗ nào bị phạt và chỗ nào không bị phạt. Chứ còn mà cái mức phạt như thế nào là nó consistent với cái mức phạt của mức chính phủ tiểu bang đưa ra.
Nãy giờ mình cũng có nói là cái ý nghĩa của hội đồng địa phương rất là quan trọng, và hội đồng địa phương có thể áp dụng những cái sự thay đổi rất là đáng kể đối với cái nơi mà mình đang sống đúng không anh? Thì nhưng mà có vẻ như nhiều người Việt Nam, nhất là người Việt Nam mình, cảm thấy là hội đồng địa phương hay là council vẫn là một cái gì đó nó rất là xa xôi, và không có khi nào mà họ biết được là họ phải là tìm ai để mà hỏi khi mà họ có một cái vấn đề gì đó. Thì thưa anh, cho Lê Tâm hỏi là hội đồng địa phương người ta giữ liên lạc với người dân bằng những cách nào thưa anh?
Thì ở council đó lúc nào cũng vậy, chúng ta có nó kêu bằng administration center, thì chúng ta là người dân, chúng ta có thể đến đó để mà đóng bill hay là hỏi chuyện hay là đặt vấn đề hay là gặp những nhân viên của council, và thậm chí chúng ta có thể hẹn để mà gặp mayor hay là councillors nếu như chúng ta muốn. Ngoài ra thì lúc nào là chúng ta cũng có thể vào cái trang mạng của council để mà chúng ta cập nhật hay là chúng ta lấy những cái thông tin cần thiết, hoặc là liên lạc council qua cái hệ thống website hoặc email. Tôi lấy một cái ví dụ thường đó, cái này không chỉ áp dụng trong council thôi, mà cái cách căn bản mà chúng ta khiếu nại các cái sự việc ở trong cái cuộc sống ở Úc này đó. Thì nếu như mà chúng ta có cái vấn đề, chúng ta đã gọi lên customer service, nhân viên đã tiếp chuyện với mình mà họ không giúp được, mà mình cũng không hài lòng với cái sự đó, thì mình có quyền yêu cầu để nói chuyện với manager của họ. Ok, và nếu như mình mà cũng không hài lòng với cái đó nữa thì mình có quyền mình nói chuyện với general manager hay là thậm chí là the mayor đó. Tuy nhiên thì chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể liên lạc với counselors hoặc là mayor để mà chúng ta nói chuyện. Thì chúng tôi cũng xin được nói thêm ở chỗ này một cái đó là cái cách làm việc và cái quyền hạn làm việc của managers và của nhân viên á, là nó khác với cái quyền hạn của mayor hoặc là counselors. Thì counselors đó là những người đại diện cho dân để mà họp ở trong một cái hội đồng để mà có những cái quyết định chung của cái sinh hoạt. Tuy nhiên đó, những cái gì mà họ làm đó là họ cũng phải đi theo cái trình tự policy của họ, chứ không phải là cái hạn như giờ người dân gọi lên mát một cái rồi thấy đúng là cái là áp đảo nhân viên, bắt nhân viên phải làm như vậy. Nhân viên có quyền không làm nếu như nó không đúng theo cái policy của họ. À, mà nhưng đó là vì cái sự kêu bằng ảnh hưởng thì thường thường nhân viên họ sẽ làm, thay vì là chẳng hạn như bây giờ mình gọi vào mình complain, họ nói mai tôi làm, thì bây giờ là counselor gọi vô có thể nói là bây giờ cái chuyện này nó gấp lắm á, các anh chị cần phải làm liền hôm nay đi, hoặc là phải cho khách hàng biết là cái chuyện này là không làm được bữa nay như thế nào, thì họ sẽ xem xét lại cái vấn đề đó mà họ trả lời cho người dân. Ngoài ra những cái đó là chúng ta thường đó là những người làm chủ nhà đó, chủ đất đó, thì chúng ta cũng nhận cái rate, nó kêu bằng cái rate notice. Thì một năm thường thường rate notice gửi 2 lần. Trên đó thường thường nó có những cái thông tin cập nhật cho mình, để nếu mình biết nó những cái tin nó quan trọng. Thường đó thì nó có những cái thông tin cập nhật thường xuyên, media release là vậy đó, thông cáo báo chí là vậy đó, ở trên cái trang mạng của council.
Vậy là mọi thứ là mình phải vào trong cái trang mạng của council ở địa phương mình để mình tìm hiểu những cái vấn đề đó hả anh?
Đúng, đúng. Với lại một cái đó mình xin nói thêm đó là nếu như quý vị mà không nói được tiếng Anh đó, thì quý vị cũng có thể nói chuyện với nhân viên, và quý vị yêu cầu là có thông dịch viên thì thường thường họ sẽ kết nối mình với thông dịch viên để mà mình nói chuyện. Và một cái khác nữa đó là hàng tuần đó, thường đó là ở trên những cái tờ báo địa phương, chẳng hạn như nó kêu bằng local papers đó, mà quý vị thường nhận ở trong thùng thơ hoặc là tới thứ ba thứ tư rồi cái họ dục trước cửa nhà của mình đó, thì ở trên những cái tờ báo đó thường thường nó có một trang hoặc là nửa trang nó có cập nhật thông báo thông tin về những cái sinh hoạt của council. Cũng ở trên cái thông tin đó thường thường đó là họ sẽ báo cái buổi họp hàng tháng của council vào ngày nào, ở đâu, địa điểm như thế nào. Thì quý vị cũng có thể biết cái đó, mà để quý vị muốn đi tham dự những cái buổi họp đó, quý vị có thể vô ngồi nghe.
Dạ, vậy thì người dân vào nghe có bắt buộc phải là cư dân của cái vùng đó mới được vào không anh?
Không, ở Úc đó thì thường đó, những cái cơ sở họp mà nó kêu bằng open meeting đó, như là của council, của quốc hội, tiểu bang, liên bang, thì thường là nó open, là nghĩa là bất cứ ai cũng được quyền vào, ngoại trừ khi mà họ có thấy những cái vấn đề nào mà nó có an ninh đó, thì họ phải có cái sự những cái sự kiểm soát, hoặc là nó có những cái buổi họp nó kêu bằng closed meeting đó, thì những cái buổi họp đó thì những người dân thì sẽ được mời ra ngoài, tại vì nó trong cái điều khoản luật nó có cho phép những cái buổi họp nào là những buổi họp nó kêu bằng họp kín.
Lê Tâm mới đọc một cái bài báo thì có một cái giả người ta nhận xét là 90% những cái phán quyết ở hội đồng địa phương của Úc bây giờ đó là chỉ liên quan đến những cái việc như là real estate hay là những cái kế hoạch mà lên đất xây dựng, làm đất xây dựng rồi thiết kế nhà cửa vân vân. Trong khi đó những cái điều rất là thực tế với người dân như là dọn rác cho sạch sẽ hay là giữ gìn đường xá cho nó gọn gàng, trồng thêm cây, trồng làm thêm bãi đậu xe vân vân thì hiện không có được các hội đồng địa phương ở Úc quan tâm. Như liên hệ với bản thân anh từng là một thành viên hội đồng ở Bankstown thì anh thấy như thế nào thưa anh?
Thưa chị, mình có thể nói thẳng rằng đó là cái chủ đề của bài báo hoặc là cái nhận định của cái nhà báo này thì có vẻ nó hơi thiên vị, nó không có được chính xác cho lắm. Chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm rằng là cái sinh hoạt của council nó bao gồm rất là nhiều việc. Tuy nhiên cái vấn đề xây cất nó là một trong những cái sinh hoạt chính, mà lại cái vấn đề xây cất đó là nó là cái vấn đề mà nó mang lại lợi nhuận cho cái thành phố đó. Cho nên đó là nếu như mình nói là 90% cái sinh hoạt của council là nó chỉ liên quan đến xây cất không thì thật sự nó không có đúng như vậy. Cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu thêm, mà chẳng hạn trong cái sinh hoạt hàng tháng của các hội đồng thành phố đó thì nó có những cái buổi họp, thì những cái buổi họp đó, đó là nó thường thường nó có chẳng hạn như 2 hoặc là 3 phần, thậm chí 4 phần. Thì ở trong cái vấn đề mà về xây cất đó thì nó chỉ có khoảng chiếm khoảng 20 đến 25% của cái buổi họp đó là nhiều. Mà tại sao những cái đó nó cần phải đưa vô cái hội đồng thành phố, thì chúng ta thấy hoặc chúng ta nên hiểu rằng đó là ở trên cái luật đó, nó có cái standard policy là những cái vấn đề nào nhân viên họ sẽ tự quyết định lấy. Có nghĩa là nếu như một cái đơn nộp vào xin xây nhà, xin xây flat này nọ mà nó đúng theo cái tiêu chuẩn của council hoặc những cái điều luật planning đưa ra rồi đó, thì những cái đó thường thường nó không có đưa lên cái hội đồng thành phố. Nó chỉ đưa lên cái hội đồng thành phố khi nào mà những cái xây cất đó đó nó hơi đi vượt cái sự cho phép của những cái policy căn bản, thì lúc đó đưa lên hội đồng để mà xây cất, đưa lên cái hội đồng thành phố để mà có quyết định. Thì tôi xin lấy một cái ví dụ, chẳng hạn như bây giờ người ta xây một cái nhà đó, chỗ đó nó chỉ cho xây có 2 tầng thôi, mà nhưng bây giờ cái người developer đó họ muốn xây 3 tầng chẳng hạn, thì nếu như nó nằm ngoài cái phạm vi thì lúc đó đó nhân viên họ sẽ làm cái sự điều tra, họ cho một cái sự study và họ cho cái sự cố vấn, thì lúc đó đưa lên hội đồng thành phố nhiệm vụ là đọc và có cái quyết định coi có nên cho hay là không nên cho. Đó là một cái ví dụ. Ngoài ra nữa đó là nó có những cái liên quan, tại vì thường những cái vấn đề mà planning á, là nó là ongoing, thường thường là cứ mỗi 3-4 năm á, thì nó có một cái master plan một lần để mà nó thay đổi cái vấn đề đó, cho nên nó không phải là cái vấn đề mà nó thay đổi thường xuyên. Mà chúng ta cũng nên biết nữa đó, ở những cái tiểu bang khác thì như thế nào tôi không có nắm vững, nhưng ở New South Wales đó, bất cứ những cái xây cất nào á, mà nó nằm trên một cái budget hoặc là trên cái mức mà council được quyền quyết định, thì bây giờ nó đưa lên một cái regional panel. Thì cái regional panel này nó có những cái quyết định đó, cho nên thường thường mà quý vị thấy nó có những cái xây cất như là 4-5 cái nhà, mỗi nhà 50 tầng hoặc là 10-20 tầng đó, là những cái xây cất lớn đó đó với cái giá trị trên tôi nhớ mày mãi là như 15 triệu đó, thì là nó qua một cái cơ quan regional planning committee, và council chỉ có 1-2 thành viên ở trong cái committee đó để mà góp ý và quyết định thôi, chứ nó không phải là cái toàn quyền quyết định của council.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.